Tuấn Hiệp và Ánh Nguyệt kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay thứ năm ngày 14 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng yêu cầu có giải pháp đẩy nhanh việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.
Kiên quyết thu hồi đối với những dự án chậm tiến độ nhằm khắc phục tình trạng dự án treo.
Thiên tai gây thiệt hại về người và tài sản tại nhiều địa phương.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Israel bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Đông. Sau đây là nội dung chi tiết.
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 4379 truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Cụ thể, việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động còn rất chậm. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra, xác định nguyên nhân, có giải pháp đẩy nhanh việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.
Để triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục các tồn tại hạn chế liên quan đến vấn đề quy hoạch treo, dự án treo, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện rà soát quy hoạch, kịp thời điều chỉnh hoặc hủy bỏ quy hoạch đã quá thời hạn và không có tính khả thi, rà soát các dự án để có phương án kiểm tra, đôn đốc tiến độ và kiên quyết thu hồi đối với những dự án chậm tiến độ, khắc phục tình trạng dự án treo, xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch, công khai quy hoạch và kế hoạch thực hiện theo đúng quy định.
Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Cà Mau, chỉ trong những ngày vừa qua, thiên tai đã làm một người chết, một người bị thương, hơn 1.700 căn nhà bị sập, tốc mái, hư hỏng và ngập, 7 phương tiện khai thác thủy sản bị chìm, xảy ra 9 vụ sạt lở ven sông, khoảng 110 mét đê biển Tây bị sạt lở, gần 550 hecta lúa và hoa màu bị ngập, ảnh hưởng. Tổng thiệt hại về tài sản ước tính là hơn 8,3 tỷ đồng.
Còn tại tỉnh Kiên Giang, Chi cục Thủy lợi tỉnh Kiên Giang cho biết, đến chiều 13 tháng 7, do ảnh hưởng của vùng áp thấp trên Biển Đông, từ ngày 10 tháng 7 đến nay, một số địa bàn đã xảy ra mưa lớn, dông, lốc làm một người bị thương, sóng to, gió lớn làm một người chết, một người mất tích do lật tàu đánh bắt hải sản, làm 9 phương tiện đánh bắt hải sản bị ảnh hưởng, làm thiệt hại khoảng 600 triệu đồng. Mưa lớn kèm dông lốc cũng làm sập 32 căn nhà, tốc mái 165 căn và 2 nhà bị ngập sâu trong nước, ước thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng.
Sóng to gió lớn cũng đang khiến khoảng hơn 43.000 du khách đang bị mắc kẹt tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Trong đó thì có hơn 2.100 khách quốc tế. Chính quyền địa phương cũng đã thiết lập đường dây nóng thông tin về tình hình thời tiết. Khi nào tàu hoạt động, chính quyền địa phương sẽ thông báo để du khách kịp thời trở về đất liền.
Tại Bình Thuận, chiều qua 13 tháng 7, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết, hiện vẫn chưa liên lạc được với tàu cá BTH-97478TS chở 16 thuyền viên bị mất tín hiệu liên lạc khi đang khai thác hải sản trên biển.
Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội cho biết qua công tác rà soát thủ tục hành chính về công tác đăng ký xe phục vụ triển khai dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4, đơn vị đã xác định 4.089 người bị tâm thần. Qua đó, thì Công an thành phố kiến nghị Sở Giao thông Vận tải thu hồi giấy phép lái xe, không cấp giấy phép lái xe đối với những trường hợp nêu trên. Cũng trong 6 tháng, từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Trật tự, Cảnh sát Cơ động Công an thành phố Hà Nội kiểm tra xử lý hơn 146.000 trường hợp vi phạm, phạt hơn 83 tỷ đồng.
Kumho Engineering Construction chính thức trở thành nhà thầu thi công gói thầu cầu Nhân Trạch nối thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai. Đây là dự án thành phần 1A và là một trong hai gói thầu lớn nhất thuộc dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Giá trị hợp đồng là hơn 1.800 tỷ đồng, bao gồm nguồn vốn vay ưu đãi của chính phủ Hàn Quốc và vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam. Thời gian thực hiện hợp đồng là 35 tháng.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 13 tháng 7, một người phát ngôn của Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết chính phủ đã đề xuất tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm tại Hạ viện. Người phát ngôn trên cho biết chính phủ sắp đệ trình một kiến nghị để Hạ viện Anh có cơ hội quyết định có tiếp tục tin tưởng chính phủ hay không. Theo thông tin của BBC, cuộc bỏ phiếu tín nhiệm sẽ diễn ra trong ngày 18 tháng 7.
Cũng trong ngày 13 tháng 7, Thủ tướng Johnson cho biết ông sẽ sớm rời nhiệm sở trong tư thế ngẩng cao đầu, đồng thời khẳng định tự hào về cách mà ông đã lãnh đạo nước Anh. Trong ngày 13 tháng 7, đảng Bảo thủ đã bắt đầu sàng lọc trong số 8 ứng cử viên thay thế Thủ tướng Johnson. Theo kế hoạch bầu chọn của đảng Bảo thủ, người kế nhiệm ông Johnson làm lãnh đạo đảng sẽ được công bố trong ngày 5 tháng 9.
Tại Italia, chính phủ của Thủ tướng Mario Draghi đang đối mặt với nguy cơ tan rã nếu đảng phong trào 5 sao quyết định rút khỏi liên minh cầm quyền, làm tăng khả năng diễn ra bầu cử sớm tại nước này. Đảng phong trào 5 sao hiện đang tiến hành họp để quyết định xem có ở lại liên minh hay không. Italia dự kiến tổ chức bầu cử vào nửa sau của năm 2023. Tuy nhiên, thì liên minh cầm quyền đang đối mặt với sự chia rẽ mạnh mẽ liên quan đến các chính sách kinh tế cơ bản và lập trường đối với cuộc khủng hoảng ở Ukraine, khiến đảng phong trào 5 sao cân nhắc việc rời khỏi chính phủ.
Chiều 13 tháng 7, theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đặt chân xuống sân bay của Israel bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Đông đầu tiên của ông với cương vị Tổng thống Mỹ. Theo lịch trình ngày 14 tháng 7, ông Biden sẽ hội đàm với Thủ tướng, Tổng thống và lãnh đạo phe đối lập trong Quốc hội Israel Benjamin Netanyahu. Tiếp đến, ông Biden sẽ tham dự hội nghị cấp cao trực tuyến với sự tham dự của các nhà lãnh đạo Mỹ, Israel, Ấn Độ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Ngày 15 tháng 7, ông Biden sẽ gặp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas.
Chuyến thăm của ông Biden diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine đã làm gián đoạn nguồn cung cấp năng lượng và góp phần khiến cho giá xăng trên thế giới tăng cao. Trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ vào tháng 11 tới, ông Biden muốn tìm kiếm thêm biện pháp để giảm bớt áp lực chi phí sinh hoạt cho các hộ gia đình Mỹ.
Thủ tướng Sri Lanka, ông Wickremesinghe, người đang giữ quyền tổng thống ngày hôm nay, đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Thông báo này được phát đi từ người phát ngôn văn phòng Thủ tướng Sri Lanka vì Tổng thống Rajapaksa đã rời đất nước. Tình trạng khẩn cấp được ban bố nhằm giải quyết tình hình trong nước. Hiện Tổng thống Rajapaksa đã tới Maldives. Theo kế hoạch, Quốc hội Sri Lanka sẽ bầu Tổng thống mới vào ngày 20 tháng 7.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Chiều qua, giải vô địch bóng bàn quốc gia báo Nhân dân lần thứ 40 tranh cúp Petro Việt Nam PVC FC năm 2022 tiếp tục diễn ra với các bất ngờ khi mà các nữ vận động viên Tây Ninh đã gây bất ngờ khi giành quyền vào tứ kết nội dung đồng đội nữ sau khi vượt qua nữ Hà Nội 2 với tỷ số là 3-1. Các câu lạc bộ Hà Nội TNT 1, Hà Nội 1 hay là Quân đội 1 cũng đã dễ dàng giành quyền vào vòng tứ kết sau khi vượt qua các đối thủ yếu hơn.
Chia sẻ với truyền thông sau trận đội tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 4-0 trước đội tuyển nữ Myanmar trong khuôn khổ AFF Cup, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết: "Chúng tôi vào đến bán kết thì gặp đội nào cũng như nhau, đội nào cũng phải thi đấu quyết tâm. Đội tuyển nữ Philippines là đội chủ nhà, ở giải đấu năm nay họ đá rất tốt, tôi đánh giá rất cao Philippines. Theo lịch thi đấu, đội tuyển nữ của chúng ta sẽ gặp nữ Philippines vào 19 giờ ngày 15 tháng 7. Trong khi đó, ở trận bán kết còn lại, đội tuyển nữ Myanmar sẽ gặp đội tuyển nữ Thái Lan vào lúc 15 giờ ngày 15 tháng 7.
Mới đây, Campuchia đã gửi danh sách đề xuất các môn ở kỳ SEA Games 32 diễn ra vào năm 2023. Trong đó thì 40 môn thể thao mà nước chủ nhà SEA Games 32 đề xuất, có tới 15 môn và phân môn không có trong chương trình thi đấu ở SEA Games 31. Đáng chú ý là trong danh sách các môn thi đấu SEA Games 32 mà chủ nhà Campuchia đề xuất, có nhiều môn thế mạnh của đoàn thể thao Việt Nam không có tên. Lý giải cho vấn đề này thì phía Campuchia cho biết, chủ nhà SEA Games 32 không có lực lượng vận động viên lẫn cơ sở vật chất phù hợp cho các môn thể thao này.
Ở nội dung biểu diễn thương thuật và kiếm thuật diễn ra vào rạng sáng ngày 13 tháng 7 theo giờ Việt Nam, nữ vận động viên Dương Thúy Vi đã xuất sắc giành tấm huy chương vàng tại World Games 2022 với tổng điểm là 19.040, bỏ xa các đối thủ còn lại. Với huy chương vàng của Thúy Vi, thể thao Việt Nam đang tạm xếp thứ 25 trên 52 quốc gia tham dự đại hội. World Games 2022 diễn ra từ ngày 7 đến 17 tháng 7 tại Birmingham, Alabama, Mỹ. Thể thao Việt Nam tham dự với 3 bộ môn gồm Wushu, Muay và Billiards Carom 3 bằng.
Theo Foot Mercato, đội tuyển Iran đã mời huấn luyện viên Solskjaer dẫn dắt sau khi họ sa thải huấn luyện viên nhưng bị cựu thuyền trưởng MU từ chối. Chiến lược gia người Na Uy vẫn chưa trở lại cầm quân đội bóng nào kể từ khi bị MU sa thải vào tháng 11 năm ngoái. Trong khi đó thì Iran sẽ tham dự World Cup 2022 vào cuối năm nay, nằm ở bảng B cùng với đội tuyển Anh, xứ Wales và đội tuyển Mỹ.
Aston Villa đã thông báo rằng 30.000 vé mùa giải 2022-2023 hiện đã được bán hết. Aston Villa giới hạn vé ở mức khoảng 30.000 để bảo đảm người hâm mộ không thể mua vé mùa có cơ hội mua được vé theo từng trận. Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Vâng, xin mời anh Tuấn Hiệp.
Cảm ơn chị Ánh Nguyệt. Thưa quý thính giả, đêm qua và sáng sớm nay ở Bắc Bộ vẫn có mưa rào và dông. Dự báo là trong ngày hôm nay, những cơn mưa dông vẫn có khả năng xảy ra bất chợt bất kể thời gian nào trong ngày. Trong đó, thời điểm chiều tối, đêm và sáng có thể có mưa dông lượng khá. Còn khu vực có mưa khá thường tập trung ở vùng đồng bằng và ven biển Đông Bắc. Khu vực vùng núi ít mưa hơn và nắng cũng xuất hiện nhiều hơn. Nhiệt độ vùng đồng bằng và ven biển dao động ở ngưỡng từ 31 đến 34 độ. Trong khi đó thì các tỉnh vùng núi phía Bắc nhiệt độ cao hơn, có nơi đạt ngưỡng 35 độ. Với khu vực Trung Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế trong ngày hôm nay tiếp tục chịu tác động của giải hội tụ nhiệt đới, nên mưa rào rải rác vẫn có thể xuất hiện bất chợt trong ngày. Riêng thời điểm chiều tối có thể có mưa dông mạnh, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Mưa khiến cho nền nhiệt ở khu vực này không tăng cao, dao động khoảng từ 30 đến 33 độ, có nơi cao hơn, song cũng không vượt quá ngưỡng 34 độ. Trong khi đó thì ở các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, ảnh hưởng của hội tụ gió không còn nhiều, vì thế mà trong ngày hôm nay trời có nắng, mưa dông vài nơi về chiều và tối. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở mức từ 33 đến 35 độ. Còn tại phía Nam, gió mùa Tây Nam đang có dấu hiệu suy yếu dần, vì thế trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông sẽ giảm dần về thời gian và cường độ. Thời gian mưa dông về chiều tối và tối, mưa chủ yếu là mưa vừa với lượng mưa dưới 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Mưa giảm nên trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nhiều hơn, nền nhiệt cũng có xu hướng tăng nhẹ, cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên là 28-30 độ, còn ở Nam Bộ là 31-33 độ.
Thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.